Đan Thần, chương 337, mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát, góc truyện audio.com, nhưng làm cho Bạch Kiếm không nghĩ tới chính là câu nói đầu tiên của Trình Cung không phải cầu tình, không phải khuyên bảo, không phải nói bất luận lời nói gì, vậy mà nói ra một câu như vậy, này thật đúng là vượt qua Tiểu Lang Vương dự kiến. Tiểu Lang Vương xoay người lại, lúc này con mắt mới cao thấp dò xét Trình Cung, tuổi tiểu tử này so với mình còn nhỏ hơn, nhưng trên người đã có một cổ khí thế bất luận kẻ nào cũng khó áp đảo, tùy ý cho người một cảm giác vô cùng hung hăng càn quấy, làm càn. Nói lại rõ một ít, hắn đứng giống như muốn khiêu khích hết thảy, làm Tiểu Lang Vương ở Nam Hoang hoành hành không sợ có một cảm giác bị khiêu khích, rất muốn đi lên đánh hắn. Nhưng đồng thời trong lòng lại có cảnh giác, còn trẻ hơn so với mình, nhưng mà khó có thể đánh giá lực lượng của hắn sâu cạn, nhưng lực lượng khẳng định không kém. Bởi vì Tiểu Lang Vương phát hiện, ngay cả thanh niên bên cạnh hắn vậy mà cũng đạt tới thoát tục kỳ, mà nhìn tư thế kia còn phải lấy hắn làm chủ, về phần lão gia hỏa kỳ quái đứng phía sau hắn, vừa nhìn là biết là lão nô bộc trong đại tộc, nhưng sao mình không cảm thụ được thực lực của hắn, kỳ quái. Khẩu khí không nhỏ a, từ bên ngoài đến, biết rõ nơi này là chỗ nào không? Biết rõ bây giờ ngươi đang nói chuyện với ai không? Tuy Tiểu Lang Vương nhìn không thấu ba người này, nhưng hắn cũng không sợ, hắn không muốn trêu chọc một ít người, tỉ như Hoàng tử Lam Vân Đế Quốc, hoặc là những đại môn phái ngàn năm có được một ít lão quái vật, nhưng cũng không đại biểu hắn e ngại bọn họ, cho nên khẩu khí của Tiểu Lang Vương cũng rất cứng ngạnh, trong lòng hắn cũng muốn thử xem. Trình Cung như xem một tên điên nhìn hắn. Cư dân nguyên bản của Nam Hoang đã sớm chết hết, tất cả mọi người đều là người tới sau, nguyên quán đã không còn rõ ràng, nếu không muốn nói là quên nguồn quên gốc. Ai dám nói mình là cư dân nguyên trú ở đây, ai dám nói mình không phải là từ bên ngoài đến, trừ khi mẹ của ngươi là yêu thú, con mẹ nó ngươi là yêu thú sinh ra, nếu không là vô nghĩa. Về phần nơi này là chỗ nào ta so ngươi tinh tường, ngươi phải trả lời lời ta nói mới rồi, đừng ngay cả can đảm này cũng không có, ta cũng không có thời gian đấu khẩu với ngươi. Ngươi, nghe xong lời này của Trình Cung, Tiểu Lang Vương thiếu chút nữa phát nổ. Hắn là ai, đường đường là con trai độc nhất của Lang Vương Nam Hoang Man Nghiêu Thành, nhân vật bài danh trước 10 trong Nam Hoang trẻ tuổi một đời, tuy bộ dáng hung hãn thô cuồng, nhưng hắn ở Nam Hoang luôn luôn là lấy khẩu tài chứ danh. Cộng thêm lực lượng cùng quyền thế của phụ thân hắn, bất luận thời điểm nào, hắn cũng có thể đơn giản tìm được lý lẽ mà nói. Nhưng hôm nay, Trình Cung chỉ nói mấy câu đã làm hắn tức điên, rồi lại không có biện pháp nổi giận. Hừ, định lực của Tiểu Lang Vương còn tốt, rất nhanh kịp phản ứng tỉnh táo lại cười lạnh nói. Đừng nói ta khi dễ các ngươi, nói ta nhìn ngươi có thể nói ra cái gì. Người này là ai vậy, sao giống như có chút ấn tượng nhưng nhất thời lại nhớ không ra. Hừ, không cần biết ngươi là ai, ở Man Nghiêu Thành hết thảy phải nghe ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể đùa nghịch ra cái gì. Trong nội tâm Tiểu Lang Vương nghĩ vậy, hung hãn, cường thế nhìn Trình Cung. Người mới vừa nói, những đan dược này đều dùng để bảo hộ tất cả những người vào thành, thời điểm gặp được nguy hiểm, các ngươi sẽ xông ở phía trước mở một đường máu cho mỏi. Góc truyện audio.com, người đúng không? Tự nhiên, này vốn chính là tôn chỉ của Man Nghiêu Thành, cũng là chuyện mà hơn 20 năm qua chúng ta làm. Hơn nữa lần này là trăm năm thú triều, nguy hiểm cũng có cơ hội, nhát gan đã sớm ly khai nơi này trốn đến địa phương khác, có thể ở lại chỗ này đều là muốn liều một lần. Tiểu Lang Vương muốn thao thao bất tuyệt một phen. Trình đại thiếu là ai, không đợi hắn nói xong đã nói thẳng. Đừng nói nhiều như vậy, không có tác dụng đâu, ta hỏi ngươi là, đến lúc đó các ngươi có thể xông lên phía trước nhất, mở một đường máu cho mọi người, chết cũng là các ngươi chết trước, sau đó mọi người mới chết hay không? Đáng giận, cũng dám nói như vậy đối với chính mình, vậy mà ngăn lời của mình. Tay Tiểu Lang Vương có chút nắm lại, thiếu chút nữa muốn ra tay, nhưng nhìn chung quanh đã tụ tập hơn ngàn người, hơn nữa vô số đạo tinh thần lực thần niệm lưu ý ở đây, hắn lại nhịn được. Quan trọng nhất là Trình Cung vừa rồi nói thẳng, chỉ muốn hắn trả lời, nếu như lúc này hắn động thủ, ngược lại biến thành hắn không để ý tới. Chuyện sắc hiệp, Bạch Kiếm cố nén nóng tính, làm mình tỉnh táo. Hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, lần này rốt cục Bạch Kiếm đã có kinh nghiệm, lớn tiếng trả lời. Câu trả lời của ngươi có thể đại biểu cái gì, đại biểu chính ngươi? Hay là đại biểu phụ thân ngươi, hay là đại biểu Man Nghiêu Vương? Giờ phút này đột nhiên Trình Cung cất bước một bước trực tiếp vượt qua khoảng cách 5 đến 6 mét. Thối lui, Tiểu Lang Vương coi chừng. Người bên cạnh Bạch Kiếm đều là tinh nhuệ, đột nhiên thấy Trình Cung tiếp cận Bạch Kiếm, lập tức cảnh giác thậm chí muốn động thủ. Tay Bạch Kiếm giơ lên ngăn bọn hắn lại. Ta lần này đến là làm theo mệnh lệnh cha ta Lang Vương, cha ta giám thị hết thảy Man Nghiêu Thành, tự nhiên có thể làm được chủ. Tốt, Trình Cung cách Bạch Kiếm chưa đủ 20 xích. Nhớ kỹ lời ngươi nói, nếu như ngươi làm không được ta sẽ mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát. Oanh, từ vừa rồi Trình Cung đột nhiên xuất hiện, tuy Trình Cung cùng Bạch Kiếm đối thoại không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều làm người chung quanh nghị luận một phen, nói cái gì đều có. Nhưng giờ khắc này lại đột nhiên an tĩnh, giờ phút này không ít người cảm giác là nguyên lai yên tĩnh cũng có thể hiệu quả như thế, lập tức yên tĩnh cũng có một cảm giác ầm ầm nổ tung, chỉ là bạo phát đi ra không phải thanh âm, mà là im ắng. Lặng yên không một tiếng động, tất cả mọi người chấn kinh, rung động. Tiểu tử này đang làm cái gì, cái này là trần trụi khiêu khích. Hắn không muốn sống nữa sao, hắn có biết hắn nói chuyện với ai hay không, hắn cho rằng đây là bên trong gia tộc bọn hắn sao, hắn cho rằng nơi này là chỗ nào. Thấy ngu chưa, tiểu tử này nhất định choáng váng. Tên điên, thật sự điên rồi, người trẻ tuổi là quá xúc động, không biết vì mình nói ra mà chịu trách nhiệm, đôi khi câu nói đầu tiên có thể đã muốn tánh mạng người. Tiểu tử này chết chắc rồi, ai cũng cứu không được hắn. Tiểu Lang Vương cũng ngây ngần cả người, nhìn người trẻ tuổi trước mắt không biết từ đâu tới đây này, vậy mà ở trước mặt mình hung hăng càn quấy rối tinh rối mù. Đột nhiên Bạch Kiếm có một xúc động muốn cười, mượn đầu mình cùng cha mình, hắn cho hắn là ai a hát. Người muốn giết mình cùng cha mình nhiều lắm, nhưng thường thường chết đều là người khác mà hắn cùng phụ thân hắn vẫn sống. Góc truyện audio.com, rất tốt, ở Man Nhiêu Thành, bọn hắn là vua, không ai dám nói như vậy với bọn họ còn có thể sống được. Đem đan dược cho hắn, sau khi Trình Cung nói xong, không để ý tới Bạch Kiếm đã động sát khí, càng không để ý tới Bạch Kiếm đã chuẩn bị động thủ, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Lâm Đan. Động thủ Trình Cung chưa bao giờ sợ, nếu như hiện tại Bạch Kiếm động thủ Trình Cung cũng không ngại mượn đầu của hắn dùng một lát. Nha, ân ân, vâng. Vừa rồi Lâm Đan đã nghĩ hẳn phải chết, đã sớm bị biến cố này làm kinh ngạc đến ngây người, Trình Cung nói xong hắn sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, lập tức đáp ứng một tiếng, đột nhiên ánh mắt nhìn về một phương hướng, trong một đám người vây xem bên ngoài, có một liệp yêu giả nhiều năm trà trộn ở Man Nhiêu Thành, không phải quá ưu tú nhưng mà có thể trường kỳ sống sót ở Nam Hoang. Thời điểm ánh mắt Lâm Đan nhìn về phía hắn, người này đưa tay đã lấy ra một không gian giới chỉ, tiện tay bắn không gian giới chỉ này bay về phía Lâm Đan. Móa, lão Tào, ngươi dĩ nhiên là người đan thần phủ, con mẹ nó, ngươi như thế nào không nói sớm a hát. Ngươi che giấu cũng quá sâu a, ngay cả huynh đệ ngươi cũng không nói cho. Không gian giới chỉ của người phụ trách đan thần phủ Nam Hoang cũng ở trong tay ngươi, lão Tào ngươi con mẹ nó là đang làm gì? Lão liệp yêu giả này hành động, làm rất nhiều người chung quanh đều kinh ngạc, này con mẹ nó là chuyện gì a hát. Ai cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà có quan hệ cùng đan thần phủ, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường, Lâm Đan có thể ở nguy cấp nhất giao không gian giới chỉ này cho hắn, có thể nghĩ hắn cũng không phải người bình thường. Những người nhận thức lão Tào càng vô cùng chấn động, nhao nhao nhìn về lão Tào này cái gì cũng không nói, đột nhiên trong lúc đó như là buông hết thảy, người trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Cái gì cũng không nói, quay người đi đến xa xa, hiển nhiên, sau khi bạo lộ hắn sẽ không ở lại chỗ này. Giờ khắc này lão liệp yêu giả này đã thành tiêu điểm cho tất cả mọi người chú mục, ánh mắt sắc quỷ lộ ra một tia vui vẻ, xem ra hiệu quả mình an bài vẫn là không tệ. Mà giờ khắc này giật mình nhất không ai qua được Bạch Kiếm, vốn là nghe Trình Cung nói muốn mượn đầu hắn cùng phụ thân hắn dùng một lát đã động sát ý, kiếm khí trong cơ thể ngưng tụ đã chuẩn bị động thủ, giờ phút này hắn cũng đè kiếm khí lại trong cơ thể. Mọi người chỉ cho rằng đây là Lâm Đan âm thầm giao không gian giới chỉ cho lão Tào này, nhưng Bạch Kiếm chính mình rõ ràng nhất chuyện này tuy hắn cùng phụ thân thương lượng thật lâu, nhưng tuyệt đối không có tin tức lộ ra ngoài. Sau khi Lâm Đan từ Địa Long Thành tới, hắn liền mang theo người đột nhiên xông vào trực tiếp trọng thương Lâm Đan, mà ngay cả không gian giới chỉ của Lâm Đan hắn cũng trước tiên nắm tới tay. Trong khoảng thời gian này tuyệt đối không có chuyện giao không gian giới chỉ cho người khác, này chỉ có thể nói rõ một việc, đối phương có phương thức nghiêm mật nghiêm khắc giữ bí mật cái không gian giới chỉ này là trước khi hắn tiến vào Man Nhiêu Thành đã không ở trong tay của hắn. Nếu như không phải hắn chủ động, coi như mình giết hắn đi cũng vô dụng. Nhưng này còn không phải Bạch Kiếm chính thức giật mình, hắn chính thức kinh hãi là tiểu tử đột nhiên xuất hiện này là ai, tại sao Lâm Đan kia phải nghe hắn. Đây mới là làm cho hắn khó hiểu kinh hãi nhất. Bộ dáng của hắn, tuổi của hắn, ăn mặc còn có hắn dễ. Góc truyện audio.com, giàng quyết định loại chuyện này như thế, phản ứng của Lâm Đan kia. Đây hết thảy đều cho thấy, hắn rất có thể chính là đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca Thành, đã được xưng Nam Chiêm Bộ Châu đệ nhất hoàn khố, đại thiếu Trình Cung, Trình đại thiếu. Cách chương.